Ngài cũng gieo phúc, gieo phúc đeo đem cái an lành cho cái người kia, chứ không phải là hoàn toàn vô ích. Nhưng mà chỉ có cái điều là nếu cái người không thích thì mình đừng có cưỡng ép mà mình niệm, đừng để cho người ta khởi cái tâm coi như là người ta bực bội tức tối thì không nên, cái đó thì mình lại làm hại cho người ta. Nghĩa là chính cái người ấy hợp với bên nào thì người ta đi về bên ấy, chứ không phải là Chúa kéo lôi đi, mà cũng không phải là Phật kéo lôi đi, mà cái người ta hợp bên nào người ta về bên ấy. Nhưng mà Chúa cũng ban phước mà Phật cũng ban phước. Thì đáng thương, cho nên cố gắng mà giáo hóa cho người ta, mà dù người ta chẳng nghe thì mình cứ niệm Phật cho người ta. Thế những người ấy thì dĩ nhiên là tội nghiệp lắm. Thì dĩ nhiên như con vừa nói là bây giờ hiện tại người ta đã có những giấc mộng ác. Thì con cứ khuyên người ta nghe thì càng quý, mà mình nếu người ta không nghe thì mình cứ cầu nguyện cho người ta. Nếu người ta nghe mà người ta theo Phật thì càng hay, mà không có thì cứ để yên cho người ta theo Chúa của người ta. Nhưng mà miễn là người ta phải sám hối những cái sự lỗi lầm trong cái việc vừa qua, miễn là làm sao cho người ta tỉnh được, người ta ăn năn, ta biết sám hối là được rồi. Ta biết sám hối thì những cái lỗi lầm nó cũng có thể gỡ được. Nguyện làm lành, thế thì sửa chữa lại, thì người ta theo đạo Chúa thì đường của người ta, thì người ta theo Chúa. Mà Chúa thì cũng như bên mình, cũng cần phải sám hối, rửa những cái tội và phát nguyện làm lành thì sẽ đi lên.
Hơi thở sắp chấm dứt, một người đứng đắn có tiếng nói rõ ràng khuyên phát thiện nguyện để cầu sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát.
Nhưng cương quyết, người này đã sắp hơi thở sắp chấm dứt, cho nên mình nên giúp cho người ta trở về cái thế nằm nó tốt, là nằm quay mặt về bên phải, bởi vì quay bên trái thì ép cái trái tim, cho nên rằng nó hay nhiều những cái không tốt, hay nghĩ ra tưởng ra những sự ác, sự khổ. Cho nên quay mặt về bên phải thì nó không có ép cái trái tim, thì cái người nằm mà nó dễ khoan khoái, mà nó đỡ những các cái ác tưởng. Thế rồi một tay trái thì cho xuôi xuống, một tay phải, tay phải thì cái bàn tay để vào chỗ cái cằm. Nên nghĩa là để một cái cách ngồi theo như Phật dạy, cái cách nằm như thế này là thoải mái nhất. Lúc người ta sắp mất ấy, ở đây nói là nhẹ nhàng, tức là dịu dàng, chứ đừng có những cái dáng thô bạo bực bội để cho cái người chết người ta bực bội. Thế nhưng mà cương quyết nghĩa là mình phải cố gắng ép cái người ấy chịu nằm cái thế này cho nó được lành được lợi. Đây theo lời tổ thì tổ dạy thế, không có nên là như ở Việt Nam mình thì có cái phong tục cứ lấy vải buộc thật chặt, luộc chặt cái bụng là cái ý muốn để cái phân ở cái ruột ấy nó đừng có lên trên cổ, trên miệng, theo cái ý của người Việt Nam mình. Cái phong tục theo đạo Khổng Tử, đạo của ở bên Tàu, cho nên giữ để các cho nó sạch sẽ. Thì cho nên cứ lấy cái khăn, lấy cái miếng vải dài, xé cái miếng vải dài, buộc chặt lấy cái chỗ cái bao tử để ngăn chặn cho cái phân nó đừng có lên đầu, lên miệng. Thế nhưng mà theo đạo Phật mình thì cái lúc ấy là lúc đã chết. Cái cần này là cái cần đừng động đến và đừng làm khổ cho cái thân xác. Thế thì cái mỗi phong tục nó một khác nhau, nhưng mà trong đạo Phật theo như ở đây, và cũng những người đã theo đạo Phật thì không nên mà lấy dây mà buộc chặt cái người chết, mà nên để cái người ta nằm thoải mái cho đến không nên động đến người ta nữa, là để bởi vì sợ cái lúc bây giờ thần thức người ta ra khỏi thì người ta đau đớn, người ta nổi sân nổi giận thì người ta phải đọa lạc. Thế cho nên ở đây thì tổ dạy nên khuyên giúp cho trẻ mà cái quan tài nó rộng rộng một chút để đừng phải ép cái, để vẫn phải theo như ở đây thì dạy cái lúc. Nếu ở bên Tây Tạng thì người ta không có cái chuyện bỏ quan tài, nhưng mà như mình thì cái lúc chết mà đem chôn thì theo như ở đây nói là nên để nằm bên phải. Như thế thì dù ở trên giường hay là dù để quan tài, cái dáng lúc cuối cùng mình nên cho người ta nằm cái kiểu này. Còn như nếu mà sợ mà cứng quá thì dĩ nhiên nó cứng mà mình xếp không được thì phải đành, cứ biết làm sao. Thì làm thế nào được thì làm, đây trong sách dạy như vậy. Cái phong tục là thương xót cái người chết, cho nên đổ những các cái chè khô để nó hút những cái chất bẩn, để cho cái người chết khỏi bị tràn ngập những máu mủ. Cái này là do người sống là thương quý mà nghĩ như thế, chứ thật lúc bây giờ chính thân mình là một đống máu đống mủ rồi, còn làm sao được nữa. Nhưng mà người sống thì thương, cho nên sợ máu mủ nó chảy tràn chè, cho nên bỏ cái chè khô vào để cho nó thấm bớt những cái nhơ bẩn.
Người ngoài tưởng bệnh nhân nhất là nhưng thật sự họ đang ở một cảnh giới thâm suốt như bầu trời không mây.
Cảnh giới trong suốt như bầu trời không mây là bởi vì cái lúc này sáu cái giác quan hàng ngày của mình nó rối loạn, thì bây giờ nó tê liệt, cả sáu giác quan nó liệt cả rồi, cho nên cái tâm thức ấy, nó hiển lộ. Cái lúc này là cái lúc chính là cái chân tâm của mình hiện rõ. Cái ánh sáng chân thể, tức là cái chân thật của mình thì hiện rõ. Thế cho nên chỉ có những bậc tu hành ấy thì mới biết. Nếu an định vào cái tánh này, sống với cái tánh này ấy, đó là các ngài nhập niết bàn. Các ngài nhập niết bàn bình yên, chứng quả. Còn chúng ta ấy, thì để nó cái thời gian nên nó đi qua.
Cái này kéo dài từ 4 đến 7 ngày.
Cái người có tu hành cái lúc sống biết đây là cái tánh Phật của mình, cho nên là cái thời gian này kéo dài từ 4 đến 7 ngày. Nhưng nếu các ngài nhập vào cái định này thì các ngài sẽ sống mãi với cái tánh Phật, thì không có thân trung ấm. Những các vị ấy thì không có thân trung âm nữa. Mà rằng đây là cái lúc rất quý. Cái lúc này là lúc cái chân tâm nó hiển lộ. Nếu mà phát cái nguyện lành thì theo cái nguyện lành mà về cảnh Phật.
Hãy nhận định rằng con đang ở trong ánh sáng của Pháp Thánh. Hãy phát nguyện phục vụ pháp giới hữu tình, hãy rải lòng từ bi thương Phật đến vạn loài.
Sắp sửa tắt thở đó. Thì cái vị hộ niệm nhắc cho người ta biết là khi mà tắt hơi, sáu giác quan của mình nó trừng lặng, nó tê liệt, thì cái chân tâm của mình hiển lộ. Hễ thấy ánh sáng thì biết đấy là ánh sáng của Pháp thân. Được cho con được an định, trở về cõi Phật, trở về cảnh Phật, thì nguyện từ nay sẽ là giúp đỡ cho tất cả hữu tình đồng thành Phật đạo. Thế cứ cái lúc bây giờ thì nên khởi những cái nguyện lớn, thì sẽ theo với cái nguyện mà được về cảnh Phật. Bởi vì lúc bây giờ là lúc chân tâm của mình hiện lộ, bao nhiêu những cái nghiệp chướng ấy, nó tê liệt cả, chưa có khởi để mà nó phá những cái nghiệp của cái kiếp này. Nghĩa là thì cái cơ quan, cái thân xác kiếp này ấy, nó đã tê liệt rồi, nó không có ảnh hưởng được tới mình. Mà những cái việc kiếp sau ấy, thì nó chưa hiện khởi. Cho nên trong tạm một cái thời gian ấy, mình đang trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế lúc bây giờ mà phát những nguyện lành, thì cái nguyện lực ấy đưa mình về cảnh Phật. Tiếp số 3.
3. Các ảo tưởng của nghiệp thức bắt đầu nổi dậy.
Con không thể tiếp tục ở lại với họ nữa. Cái hoàn cảnh quyết định rồi. Thế để nhắc cho cái người chết này đừng tham luyến nữa mà dứt tình đi. Chứ nếu cứ vướng víu con cháu thì đã trả về được với con cháu mà lại không vãng sanh được. Mà rồi thì sập tới những các cái đọa lạc nó lại còn tới nơi. Cho nên phải nhắc cho họ nhớ rằng chớ có thương tiếc nữa. Tiếp. Tùy cái sự việc mà mình dùng cái danh từ.
Trói loại là pháp giới trí tỳ lư giá na.
Để mình không quen, mình là phàm phu, cho nên là thấy cái sáng nó chói quá, chói loại quá thì mình lại hay sợ hãi. Thế cho nên đây bảo cho mà biết cái ánh sáng chói loại này để chính là Phật đấy, thì cứ yên tâm, cứ niệm Phật đi rồi theo Phật, chứ đừng có sợ hãi. Mà đồng thời lúc bây giờ ấy, có một cái ánh sáng làm sao có con nói thêm.
Đồng thời một luồng sáng trắng mà phát xuất từ các thiên thần,
cái ánh sáng chói lọi thì mình dĩ nhiên là mình ngại, mình sợ. Còn cái ánh sáng êm ả nhẹ nhàng thì dĩ nhiên là mình thích theo. Cho nên đây phải nhắc, cái ánh sáng êm ả nhẹ nhàng ấy là cái ánh sáng về quả trời. Đây là nói cái người thiện, cho nên được cái ánh sáng hiền lên. Thì bây giờ khuyên cái người chết này phải sợ theo cái ánh sáng chói lọi, chứ đừng có theo cái ánh sáng mờ mờ. Nếu theo cái ánh sáng trắng mờ mờ này ấy, thì là về quả trời. Còn nếu theo cái ánh sáng rực rỡ kia thì mới về với Phật được. Thế cho nên đây nhắc, sợ rằng chúng ta thông thường thấy cái ánh sáng dịu dàng này thì mình hợp, mình ưa thích. Còn thấy cái chói lọi gay gắt thì mình lại sợ. Cho nên đây phải nhắc, cõi trời tức là hãy còn ở trong luân hồi. Làm sao có hai thứ ánh sáng, một thứ ánh sáng màu trắng mà chói lòa thì đó là ánh sáng của Phật, của Bồ Tát. Còn đồng thời lại có một thứ ánh sáng mờ mờ màu xám nó hiện lên thì đây là tướng địa ngục. Thế là mình có cái nghiệp đáng lẽ là phải rơi vào địa ngục đấy, cho nên chớ có theo cái ánh sáng ấy và chớ có vào cái chỗ đó. Nếu thấy cái đó mình nên niệm Phật, cứ một lòng quy y, cái ánh sáng rực rỡ, cứ niệm Phật rồi tin chắc là đó là Phật đến đón mình. Thế cứ tin chắc như thế, cứ niệm Phật thôi. Còn đừng bận tâm gì đến cái sáng ở địa ngục. Mà nếu mà trong tâm nó chưa an thì sám hối những cái tội sân giận đi. Đây là cái tướng đọa địa ngục vì cái nghiệp sân giận. Thế cho nên rằng khiêm tốn sám hối cái tội sân giận. Mà chung quanh lúc bây giờ ấy, có những cảnh nào ma quỷ nó hiện lên, nó dọa, nó nhát, chuyện gì cứ mặc, đừng để tâm, đừng nổi giận. Nhớ là lúc bây giờ là phải sám hối cái nghiệp giận. Cho nên chớ có để tâm đến cảnh chung quanh. Cứ một bề quy y cái ánh sáng chói lòa đó, biết đây là Phật. Cho nên nương tựa Phật, một lòng niệm Phật, tin chắc là đây là Phật. Và không bận lòng đến cái ánh sáng của địa ngục. Nếu mà biết cách như vậy, mà lúc bây giờ có đủ phúc đức mà được như vậy thì thoát cái tội địa ngục. Mà được, chẳng những thoát tội mà lại còn được về cõi Phật nữa.
Sau khi mà mình đã đọc cái bài cảnh sách cho những người chết các bạn ạ, thì đọc xong thì ở đây trong quyển này bởi vậy chúng con phải niệm Phật hai mươi chà. Là cái người hộ niệm đó, thì con xin thầy và thầy dạy chúng con niệm bằng cách nào để cho có cái công lực mạnh cho người chết.
Thì thôi cứ thế mà cứ như chúng mình ấy, đánh mõ nhẹ tay thôi, rồi tất cả cứ đồng thanh, cứ thành tâm mà niệm, chứ chả còn có phương pháp nào hơn. Chỉ một cái tâm thành là quý nhất. Thế lúc bây giờ cứ thành tâm mà niệm thôi. Mình thành tâm thiết tha mình niệm thì mình cũng đem cái thành tâm và cái thiết tha của mình ấy, cảm đến cái vong linh, đến cái người chết, thành người ta cũng theo mình mà người ta thành tâm được. Cho nên đây có dặn một câu rằng nếu chính mình không có cảm hứng thì chả làm sao mà truyền được cái cảm hứng cho người ta. Cho nên cái điều cốt yếu, chính mình phải tin tưởng, chính mình phải thành tâm. Đấy, thế cho nên rằng cái chuyện mà mình khuyên người ta đây, ở dưới đây tổ có dặn đi dặn lại là bởi vì cái người lúc lâm chung, người ta cái sức tinh anh, người ta có khả năng, người ta hiểu được. Cho nên mình cứ đọc cái bài này thôi, cứ theo cái mẫu này mà đọc đi đọc lại cho hết 49 ngày. Chứ mình đâu có biết là cứ đúng cái lúc bây giờ người ta thấy được cái gì đâu. Có nơi thì nói là ngày thứ ba thấy cái này, ngày thứ tư thấy cái này. Nhưng mà trong quyển sách này, ngài Sujian đây, ngài bảo rằng cái ngày mà nói ở trong quyển tử thư ấy, là cái ngày, cái nó không hợp với cái ngày của mình. Mà nhiều khi cái ngày của xứ này nó lại khác với cái ngày của xứ kia. Đấy, như cái ngày của xứ nóng thì dài, cái ngày của xứ lạnh thì ngắn. Ví dụ, nghĩa là nó có mỗi từng hoàn cảnh, từng đổi thay. Cho nên đây tổ khuyên là cái bài khai thị này thì cứ thế mà đọc, cứ đọc hết bài lại đọc lại, cứ đọc tư thế, cứ thành tâm mà đọc. Thế thì cái người chết, người ta dựa vào cái bài này, người ta nhớ được tí nào hay tí nấy, theo được tí nào quý tí nấy. Cốt là lấy cái thành tâm. Điểm thứ nhất là mình giúp cho người ta tỉnh ra. Điểm thứ hai cũng chính là mình đang cầu nguyện cho người ta. Mình tùy cơ dần sao? Cứ gọi tên bà Nguyễn Thị Á. Tình cảm mà nên là cứ bà Nguyễn Thị A, cô Nguyễn Thị X, thì cứ gọi tên người ta thôi.
Bình đẳng chánh trí trong tất cả mọi việc.
chói lọi ánh sáng vàng, Đức Phật Bảo Xanh, Đức Phổ Hiền và bốn Bồ Tát nữa. Sáu hình tượng Bồ Tát chói sáng đến độ mắt con không dám nhìn thẳng.
Cái nghiệp làm người mà được về cõi Phật.
Diệu quan sát trí chói sáng màu đỏ. Nếu con nhận được đây là ánh sáng trí tuệ của con, hòa đồng được với nó, thì con đạt được thật tánh A Di Đà.
Trí tuệ của con hòa đồng được với nó thì con đạt được thật tánh A Di Đà. Thế là thế nào? Bởi vì tánh của mình là tánh Phật, nhớ không? Thế cho nên thật ra ấy, mình là ánh sáng ở khắp cả pháp giới. Đấy. Thế nhưng mà mình cứ bị những cái nghiệp cảm vô minh ấy nó che mờ đi. Thế bây giờ thấy cái ánh sáng này thì phải nhớ rằng mình đồng thể với Phật A-di-đà. Cho nên đây chính là Phật A-di-đà tới đón mình, mà cũng chính là tánh Phật của mình. Bởi vì mình đồng thể với Phật và cùng ở một chỗ. Thế cho nên ánh sáng đỏ này vừa là ánh sáng của Phật mà cũng chính là ánh sáng của mình. Nếu cái lúc ấy giờ mình đạt được ấy thì coi như là mình chứng quả đấy. Cái ánh sáng gì hiện lên?
Đồng thời một ánh sáng không hơn đỏ phát xuất từ cõi ngạ quỷ.
Cái nghiệp của mình nó hiện lên đấy. À, cái nghiệp phải làm quỷ. Thế thì lúc bây giờ mình cần nên thế nào? Ô A Di Đà Phật, rồi tin cái ánh sáng đỏ rực rỡ đó. Thế tin chắc là đây là Phật đón mình. Thì sao? Thì đấy, chính ở cái tật ấy đấy. Cho nên đây Ngài mới thấy rằng, Ngài mới dặn rằng mình thấy ánh sáng chói mà chói quá. Mà nên biết là đây là ánh sáng của Phật. Còn những cái chuyện mà đèn tối bây giờ là bởi vì cái thần kinh của mình nó yếu. Cho nên nếu mà để đèn ấy thì nó mỏi cái thần kinh, nó mệt. Thì bây giờ là cái chuyện mà nên tắt cái đèn đi, để nghỉ cho nó bình an cái thần kinh. Nhưng mà đây là dặn dò cái lúc lâm chung. Chính bởi vì mình vẫn có cái thói quen sợ những cái ánh sáng, cho nên phải dặn như thế. Còn như bây giờ, bởi vì cái lúc mà chết ấy, cái lúc bây giờ cái người này đã chết rồi, người ta không có thần kinh nữa. Còn cô bây giờ, cô mà tối ấy, cô sợ cái đèn sáng là bởi vì thần kinh của cô yếu. Nếu mà mình cứ để thì cái thần kinh nó mệt nhọc và nó tắc quái thì sẽ sinh chuyện. Cho nên cái chuyện đèn buổi tối đó là chuyện khác. Còn đây là ánh sáng từ nội tâm phát ra. Thì nếu mà cô tập với cái thần kinh của cô, nó sẽ mỏi rồi nó phát điên lên.
Vì ai yêu quý, hãy lắng nghe, chớ sao lãng. Thành sở tác trí màu lực sáng chói, chớ sợ hãi chạy trốn. Đây là công năng trí tuệ của con phát ra.
Cứ biết là cái ánh sáng màu xanh ấy, cái ánh sáng rực rỡ ấy, chính là Phật. Cho nên cứ niệm Phật, cầu về Phật, Phật đến đó. Muốn nói rằng để tỏ cái cảm tình đối với lại cái người chết, cho nên đây người ta muốn tỏ nói, cho nên ta để cái chữ yêu quý. Còn mình muốn để thì để, không để thì thôi. Để nguyên văn thì người ta để như thế để tỏ là mình đem cái tâm mà muốn giúp người ta với tất cả cái lòng tốt, với cái tâm mong cho người ta sự an lành. Thế cho nên đây dùng cái danh từ như thế để cho cái người chết người ta an lòng.
Tất cả những luồng ánh sáng rực rỡ chói sáng đã nói ở trên đồng thời gọi tới cứu độ. Mỗi ánh sáng đều kèm theo một luồng ánh sáng mờ của sáu đạo, cũng đã nói ở trên.
Những cái ánh sáng chói lòa, một lòng cứ niệm Phật, tin chắc là Phật đón mình. Thế còn thì những cái ánh sáng nhẹ nhàng thì đừng có theo, mà cái nghiệp báo thì nó lại cứ khiến cho mình muốn theo những cái ánh sáng này, cái mờ mờ này. Nhưng mà phải cố mà cưỡng lại, một lòng cứ định thần vào cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, cứ tin chắc là Phật tới đón mình. Đã có cái ánh sáng rực rỡ đó là ánh sáng của Phật.
Sáng ngày học vấn niệm Phật thật, nếu mà ở trong cái bài văn phát nguyện của ngài Niêm Trì đấy thì có nói tứ trí với năm nhãn lục lục thông, mà sao ở trong ngày học nó là năm trí, thì hai cái trí này nó có khác nhau không con tí
nào? Có bốn trí. Có bốn trí thôi mà.
Đây, năm, năm, trí.
Năm mà năm là thêm Đức Lusana các bạn. Đó là thêm là Đức Lusana ở giữa. Còn bốn trí là nói về về trí của chúng mình này, tức là thêm một cái đầu là Đức Lusana. Thế cho nên cái năm cái cục của Ni Sư Nguyệt có để ở trên cái tháp đó, tức là năm cái trí này. Phật nào cũng là nhất thiết chủng trí cả rồi. Thực ra thì cái nào mình cũng có, mà cái nào cũng là của Phật, bởi vì mình với Phật đồng thể. Bây giờ chỉ tại mình mê mà quên đi thôi. Khởi tâm sao? Thì dĩ nhiên là Phật tổ vẫn dặn là mình cứ bình tĩnh. Bởi vì Phật thật ra lúc nào đứng tại đây, tại mình mê mình không biết thôi, thì cứ tập bình tĩnh. Nếu là Phật đón thì Phật vẫn đứng đấy, không cần phải khởi tâm mừng. Mà nếu mà lúc bây giờ đã có mừng chắc chả sao, bởi vì là cái ánh sáng của Phật. Nhưng mà từ trước tới sau Phật vẫn cứ khuyên chúng ta là bình tĩnh. Niệm Phật A Di Đà, hãy đọc lòng, đặt lòng tin vào năm màu chói sáng. Đó. Tin tưởng là cái ánh sáng chói này chính là Phật, và cứ nhất tâm mà niệm Phật.
Pháp là niệm cái ánh sáng màu xanh dương, tức là màu rực rỡ của Đức Tỳ Lô Giá Na, là đang theo cái ánh sáng màu xanh dương. Còn cái như các ca này thì là 72
màu xanh, một đằng là ánh sáng chói lòa, một đằng là mờ mờ thôi. Thì cái ánh nào nó cũng có hai cái, nó cũng có một cái chói lòa và một cái mờ mờ, cái nào nó cũng có. Thế cho nên là đừng sợ cái sáng chói, mà đừng theo cái mờ mờ. Đây cứ dặn đi dặn lại có một việc, mà cần nhất là nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ an định cái tinh thần, cảnh gì nó hiện ra trước mắt, bên trái bên phải cứ mặc, làm sao mà nhất tâm niệm được Phật được. Đừng niệm ra ở chung quanh, cái này là cái khó vô cùng. Ngay chúng mình bây giờ đang bình an đây, mà thấy cái gì cũng có để ý này, đang niệm Phật cũng rời cái chuỗi tràng đi ngó. Thế thì mà lúc này là những chuyện ma, chuyện quỷ, những các cái cảnh kỳ lạ nó hiện trước mặt, làm sao mà không tò mò, mà không ngó. Thế cho nên phải tập bình tĩnh, bình an, tập thản nhiên với những cái gì nó hiện ở chung quanh mình. Mà phải tập từ bây giờ, chứ không phải lúc bây giờ. Cái lúc mà đã tới cái lúc này ấy, mà thì không có thì giờ tu tập nữa. Cho nên ngay bây giờ hãy tập đi, thì lúc bây giờ mình được bình an. Cảnh có ma có quỷ họ thè lưỡi ở bên cạnh mình cũng mặc kệ, bình tĩnh thản nhiên được. thì phải tập từ bây giờ xem mình đã bình tĩnh chưa. Thì ở đây, theo như bài ở đây rằng, thấy cái gì mình cũng cứ bình tĩnh. Mà biết rằng đây là những ảo hóa. Cho nên thấy cái gì cũng cứ bình tĩnh, thản nhiên. Mà cứ nhất niệm Phật, tin rằng Phật sẽ đón mình. Cái bí quyết là ở cái chỗ bình tĩnh. Còn nếu mà thấy một con chó nó đứng bên cạnh, hay là thấy một con sư tử nó đứng bên cạnh, thế mình để tâm đến nó thì tức là mình mất cái tiếng niệm Phật rồi. Đấy, đây cái khó lắm là như thế. Mà bây giờ muốn biết mình có được hay không thì cứ xét ngay bây giờ. Ngay bây giờ mình đã thấy được chưa? Cho nên phải tập. Cho nên đây các ngài mới cho chúng mình học. Mà học đây là học từ lúc sống. Chứ lúc ấy thì khó lắm rồi. Nhưng bây giờ mình tập đi thì nó đỡ. Mà ngài còn dặn cho mình phải tập. Mà cho đến cái bài học tập này nó phải theo mình vào trong giấc ngủ. Nghĩa là trong khi chiêm bao đó, mà mình có thấy chó nó cắn ấy, mà mình vẫn bình tĩnh được, mà biết là đây là huyễn, không phải chuyện thật. Làm được như thế, nếu lúc chiêm bao mà mình bình tĩnh được như vậy ấy, thì cái lúc này ấy, mình mới bình tĩnh được. Chứ không phải cứ ngồi mà khuyên người ta, mà hãy lo chính cho bản thân mình.
Từ đây sự giác tỉnh trở nên khó khăn vì trung ấm sợ hãi kinh hoàng khủng khiếp.
Nghĩa là đã đến lúc gần hết 49 ngày rồi, những các vị mà thánh thiện hay những vị mà ít tội thì người ta giải thoát rồi. Tới đây mà cái vị này chưa có đi thì biết là cái vị này cái nghiệp nặng. Cho nên tới đây là cái lúc này là cái vị này biết chắc là nếu mà còn lại thì còn là đang thấy những các cái cảnh hãi hùng sợ hãi. Thế cho nên phải nhắc nhở. Nhận tiếp.
Ở giai đoạn này vẫn được giải thoát. Rất nhiều tín đồ trí tuệ và đạo đức còn kém, vì tin tưởng giáo lý bí truyền nên giữ được bình tĩnh.
Thấy người ta niệm Phật thì sao? Người ta lại nhớ đến Phật, người ta niệm Phật. Cái đấy, dù là lúc sống, trí tuệ người ta kém, cho đến đạo đức người ta cũng kém nữa. Nhưng mà người ta tin và người ta vâng lời. Thế cho nên đến lúc gặp, lúc sống người ta đã từng tập cái chuyện này rồi. Cho nên bây giờ lâm chung, thấy những cảnh, dù là thấy cảnh gì hiện ra, người ta cứ vâng lời, cứ bình tĩnh mà chăm chú niệm Phật. Nhờ người ta dựa vào cái tiếng niệm Phật thì cái tâm của người ta nó đỡ bị cảnh nó xao xuyến. Thế cho nên người ta giải thoát. Đấy, đó là những vị không có trí tuệ, đạo đức cũng kém. Thế còn sao?
Mơ về Phật, kính bạch trên tu viện trưởng đã nhiều hy sinh trong sự tu hành.
Thế là thế nào? Những các bậc cao đức, đấy, những các vị lớn, các hòa thượng, các vị trụ trì, đấy. Thế mà nhiều hy sinh trong sự tu hành, nghĩa là một đời tu hành đứng đắn lắm. Tiến sĩ Phật học, nghĩa là những các vị học cao. Các vị đã có bằng cấp ở bên Tây Tạng, người ta có những trường đại học, cho nên những các vị tu thường có những các bằng cấp. Đây nói ngôi tiến sĩ tức là bằng cấp cao nhất đấy. Thì Việt Nam mình bây giờ đang có đấy. Thế là những các vị cứ mãi học, mãi kinh, mãi sách, mãi học thôi đấy. Mà những vị này nắm vững những luật nghi đấy. Tức là người ta cũng chỉ trai giữ giới chứ không phải người thường. Thế nhưng mà chỉ có lúc sinh tiền lại coi thường giáo lý nói về cõi âm, nghĩa là không để ý đến những các cái việc mà đây như là cái việc mà lúc người lâm chung cái cõi ma, cõi quỷ, cõi âm, không để ý đến những các cái giáo lý dạy về cái lúc chết, coi thường, không có nói cái chuyện các vị không có hay đi dùng, không có để tâm đến cái việc cầu siêu khai thị cho người chết. Cho nên chính mình cũng chưa không có am hiểu nhiều cái giáo lý về cõi âm, tức là không đọc và học những cái chuyện, cái quyển tử thư này, những trạng thái bất chợt thấy những hình tướng trái ý thì cái tâm trạng ác cảm và đối kháng khởi dậy. Như cái bé gì vừa nói, thấy người ta đứng người ta uống một cái bát chén máu, hay là người ta đâm một con vật, mình ngồi đây nhưng mà thấy cái hình người ta đâm một con vật rồi người ta lấy máu người ta uống, thì mình trông thấy như thế mình phải khởi cái tâm trạng ác cảm và đối kháng. Thấy những các cái trái mắt ngang tay thì những các bậc này lại càng dễ bực bội lắm. Đấy, thế cho nên mình thấy người ta làm những cái trái ý ở trước mặt mình thì khởi cái tâm ác cảm, và mình có cái khởi cái tâm đối kháng. Đấy, thì ngay cái lúc ấy cái tâm ác cảm với cái đối kháng ấy nó lôi mình đi những cái cảnh đọa lạc vào làm những các cái loại khổ. Thế là dù cảnh gì hiện ra cũng biết nó là ảo hóa, là nghiệp của mình nó biến hóa, cho nên mặc phải bình tĩnh. Thế thì những vị mà tiến sĩ Phật học với các tu viện trường, nghĩa là các hòa thượng, những các bậc lớn, thì thường là thấy cái thiện ấy, thì tùy hỷ, mà thấy cái ác ấy, thì các ngài trừng phạt. Bây giờ về quậy âm trông thấy những cái nó hiện lên thì các ngài phải ác cảm, các ngài phải đối kháng. Thì ngay cái tâm đối kháng với ác cảm của các ngài ấy, nó lôi các ngài đi. Thế cho nên đây rơi vào những các cái cảnh đau xót.
Thông hiểu đạo pháp, người ta được giải thoát đã đành. Lúc lâm chung còn dắt dẫn được kẻ ác nặng, kẻ ác nặng nghiệp vượt qua những con đường huyền bí nguy hiểm. Đây là việc nên làm.
Những các bậc tu viện trường, các tiến sĩ Phật học, thì các ngài thông hiểu cái đạo pháp, thì dĩ nhiên là nói cái chuyện giải thoát, các ngài coi như là có nắm ở trong tay. Nói về đạo pháp, giáo lý thông thường, học kinh, học sách, thì cái ấy là cái chuyện đưa người ta giải thoát, cái việc ấy đã đành. Thế nhưng mà về giáo lý, nói chuyện về cái lúc lâm chung của mình, đấy, nếu mà cái người nào dù chưa được học rộng, biết cao, nhưng mà biết được cái chuyện cõi âm, cái đường nhân quả, có cái báo ứng, có kiếp trước, kiếp sau, nếu tin được về cái việc này, thì những người dù là ác, dù là nặng nghiệp, đã, mà nếu hiểu, nếu tin, thì người ta có thể người ta tu tập. Vì vậy mà người ta thoát được những cái nguy hiểm, những con đường huyền bí nguy hiểm. Đấy, người ta có những cái phương, nếu mà người ta được học, tức là ở đây ý nói rằng chúng ta học giáo lý nhà Phật thì chúng ta được giải thoát, tu theo đạo Phật chúng ta được giải thoát đã đành. Nhưng mà không nên coi thường những giáo lý nói đặc biệt về cõi âm, tức là nói về cái chết, người ta cái lúc chết, mà phải học cái đó nữa, học thêm cái đó, để đến lúc mà mình có lâm chung, mình đã biết một phần nào, thì mình đỡ những các cái mà gọi là bất chợt, những cái ở đây gọi là, bởi vì mình chưa quen, chưa thông thạo, đến lúc bất chợt gặp những các cái cảnh ngang ngược, khó khăn mà mình giữ được bình tĩnh. Còn cái người ta biết thì ngay từ lúc sống người ta tập bình tĩnh, gặp những cảnh trái ý, những các cái như là thí dụ như ở đây, theo như ở đây cho thí dụ nữa. Một vị mà ta chỉ quen cái đường tốt đẹp, đến khi người ta trông những các cái ảnh cảnh phi luân lý, phi đạo đức, thì người ta phải nổi cái tâm giận, phải có cái bực bội, một cái phản kháng. Thế thì chính cái phản kháng với cái bực bội ấy nó khiến cho mình đi xuống. Thế cho nên phải tập mà phải biết như thế. Cho nên đối với cảnh ở bên ngoài, tập thấy là huyễn, là ảo. Tập ở cái tâm của mình, khi nó gặp những cái cảnh dù tốt đến đâu, nó cũng phải cố gắng nó giữ cái chánh niệm, đừng chạy theo những cái tốt. Mà gặp cái cảnh trái ý, nghịch lòng, dù phi luân lý, phi đạo đức, trái, ví dụ như trông thấy đứa con nó giết mẹ nó chẳng hạn, đó, mình cũng đừng khởi cái tâm phản kháng, mà mình phải khởi được cái tâm từ bi. Hễ cái chánh niệm, hễ cái từ bi, những cái tâm lành nó khởi lên ấy, thì mình được nhờ. Còn nếu lúc lâm chung hay mà gặp những các cái cảnh đó, mình thì bênh vực đạo đức, bênh vực luân lý, cho nên trông thấy những cái cảnh trái ấy mình không chịu được. Ví dụ thấy đứa trẻ nó đâm mẹ nó, thế mình không chịu được, mình phản kháng, thì cái tâm phản kháng lúc bây giờ nó đưa mình đi xuống. Thế cho nên phải tập ngay từ bây giờ, đối với cái cảnh nào hấp dẫn đến đâu, vui vẻ đến đâu, đáng quý đến đâu, tâm cũng cứ bình tĩnh, đừng vội mừng, cứ chánh niệm, cứ chánh niệm niệm Phật. Còn nếu mà đối với cái cảnh mà nó trái luân lý, nó trái đạo đức, nghĩa là nó trái tai gai mắt đến đâu chăng nữa, mình phải gắng khởi cái tâm từ bi, chứ không khởi cái tâm phản kháng. Thế thì đây là cái dạy riêng, cái dạy cho những cái người mà phải coi như sửa soạn đi về cái cảnh giới quả âm này. Cho nên đây Ngài căn dặn cái câu đó. Rồi, thì dù mình có là kẻ ác, kẻ nặng nghiệp, mình cũng thoát. Mà nếu không vâng lời tổ ấy, thì dù mình có là tiến sĩ Phật học, là tu viện trưởng, là đã hy sinh nhiều trong sự tu hành, đã nắm vững luật nghi, lúc bây giờ mà mình khởi cái tâm phản kháng, cái tâm ác cảm ấy, thì hai cái tâm ấy nó lôi mình đi. Tin tưởng giáo lý, quyền tức là giáo lý này này, cái quyền tử thư này, là cái chuyện mà người ta không có dạy ở các trường học. Chỉ có những vị mà chuyên về cúng tế đám ma mới hay học về cái này thôi.
Thị A yêu quý ơi, con hãy tỉnh tâm đừng sao lãng. Nếu con thấy một vị ba đầu, sáu tay, bốn chân, một bạch lâu sẫm chia mặt thành hai màu, bên phải trắng, bên trái đỏ, toàn thân phát lửa trắng rực,